Niết bàn. M151. Niết bàn là thường, nhưng chẳng phải đoạn kiến, cũng chẳng phải thường kiến mà người ta chấp trước. Đoạn này nhấn mạnh rằng, trong bốn thánh đế, chỉ có đế thứ ba tương đương với Niết bàn là thường. Kinh tiếp tục diễn giải như thế nào mà phàm phu nhận thức sai lầm Phật pháp và không công nhận người chưa giác ngộ còn phải tái sinh luân hồi. Xem Niết bàn như là hữu thể tồn tại thường hằng và cũng thấy dòng sát na tương tục của tâm trong hiện thế như một thực tại thường hằng. Bạch Thế Tôn, trong bốn thánh đế này, ba là vô thường, một là thường. Vì sao? Vì ba đế thuộc vào tướng hữu vi. Những gì thuộc vào tướng hữu vi là vô thường. Những gì vô thường là pháp hư vọng. Những gì là pháp hư vọng không phải là đế, không phải là thường, không phải là chỗ quy y. Do đó, khổ đế, tập đế, đạo đế không phải là đệ nhất nghĩa đế, không phải là thường, không phải là chỗ quy y. Một khổ diệt đế lìa tướng hữu vi. Lìa tướng hữu vi nên là thường. Thường nên không phải là pháp hư vọng. Không phải là pháp hư vọng nên là đế, nên là thường, là chỗ quy y. Cho nên diệt đế là đệ nhất nghĩa đế. Bất tư nghị là diệt đế vượt ngoài đối tượng của hết thảy tâm thức của chúng sinh và cũng không phải cảnh giới trí tuệ của hết thảy A-la-hán và Bích Chi Phật. Cũng như người mù bẩm sinh không thấy được các sắc, con nít 7 ngày không thấy được mặt trời. Khổ diệt đế cũng như vậy, không phải là sở duyên của tâm thức của hết thảy phàm phu, cũng không phải là cảnh giới trí tuệ của hai thừa. Thức của phàm phu là sự điên đảo của hai kiến chấp. Trí của hết thảy A-la-hán và Bích Chi Phật thì vốn thanh tịnh. Biên kiến là phàm phu đối với năm thủ quẩn mà thấy là ngã, vọng tưởng chấp trước, sinh ra hai kiến chấp, đó gọi là biên kiến, tức là thường kiến và đoạn kiến. Thấy rằng, các hành là vô thường, ấy là đoạn kiến chứ không phải chánh kiến. Thấy rằng, Niết bàn là thường, ấy là thường kiến chứ không phải chánh kiến. Do vọng tưởng kiến chấp cho nên chủ trương như vậy. Đối với các căn ở nơi thân, phân biệt, tư duy thấy rằng trong hiện tại chúng hủy hoại mà không thấy dòng tương tục của sự hữu, do đó khởi lên đoạn kiến. Vì vọng tưởng kiến chấp vậy, đối với tâm tương tục mà ngu tối, không tỏ rõ, không biết cảnh giới ý thức có gián đoạn trong từng sát na, nên khởi thường kiến. Vì do vọng tưởng kiến chấp vậy, vọng tưởng kiến chấp này đối với nghĩa kia hoặc thái quá hoặc bất cập, phát sinh phân biệt với những ý tưởng dị biệt, hoặc cho là đoạn, hoặc cho là thường. Chúng sanh điên đảo, đối với năm thủ quẩn vốn vô thường mà tưởng là thường, vốn khổ mà tưởng là lạc, vô ngã tưởng là ngã, bất tịnh tưởng là tịnh. Srimala Devi Sinhanada Sutra Tai So Von 12 Test 353 CHS 10-12 PP 221 C25 222A-20 CF Von 11 Test 310 PP 677 A-29 B-23 Dịch Anh TTSNDS M152 Niết bàn tạm thời và Niết bàn cứu cánh. Đoạn này nêu rằng khi Đức Phật nói về Niết bàn hiện thế và Niết bàn vượt ngoài sự chết như các A-la-hán chứng đắc. Đó là Phật chỉ thuyết Niết Bàn tạm thời với mục đích khích lệ. Mục đích thực sự, Niết Bàn chân thật chỉ đạt được khi đã thành một vị Phật viên mãn. Vì vậy, chỉ có một thừa duy nhất dẫn đến cứu cánh cao nhất, chứ không phải ba thừa dẫn đến việc thành A-la-hán, Bích Chi Phật, hoặc ở đỉnh cao của Bồ Tát Đạo, thành Phật viên mãn. Con đường cuối cùng là cho tất cả. Bằng các phương tiện thiện xảo của mình, này các tỳ kheo, chư Như Lai, các bậc A-la-hán, thời xa xưa biết chúng sanh giới bị lôi cuốn chí hướng hạ liệt, đắm mình trong vũng bùn ái dục. Vì vậy, này các tỳ kheo, Như Lai thuyết Niết Bàn khiến cho tín thọ thắng giải. Này các tỳ kheo, ví như có một con đường hiểm khó vượt qua, dài 500 do tuần, và có một nhóm đông người muốn vượt qua con đường đó để đến chỗ có kho tàng đại bảo. Họ được dẫn đạo bởi một hướng đạo trí tuệ, đa văn, thông minh, có tài và thiện xảo đối với những khó khăn trong việc băng rừng. Vị này dẫn nhóm đồng hành vào rừng, nhưng mọi người dần mệt mỏi và kiệt sức, lo sợ và nói rằng: hỡi vị thánh giả hướng đạo, chúng tôi mệt mỏi và kiệt sức, run sợ, lo không thể về lại. Chúng tôi muốn quay về, con đường rừng khó đi này quá dài. Rồi này các tỳ kheo, vị hướng đạo biết các phương tiện thiện xảo để vận dụng cho những người muốn quay về, nghĩ rằng không thể để cho những kẻ đáng thương này bỏ tàng đại bảo vì chuyện này. Thấu hiểu như vậy, vị ấy dùng phương tiện thiện xảo và bằng thần thông hóa hiện ra một tòa thành rộng lớn, cách trung tâm khu rừng 100, 200 hay 300 do tuần. Rồi vị ấy nói với mọi người rằng: chớ sợ, chớ quay về, đây là một nước lớn, các người có thể nghỉ ngơi ở đây, các người có thể làm những gì mình cần ở đây, các người có thể chứng đắc Niết Bàn ở đây. Hãy dạo chơi ở đây và nghỉ ngơi. Khi các người đã làm xong những gì mình cần, các người hãy tiếp tục đi đến chỗ kho tàng đại bảo. Rồi, này các tỳ kheo, những người đó, một cách đáng kinh ngạc và kỳ diệu, có cảm tưởng cuối cùng du hành xuyên qua được đoạn đường rừng khó đi và nói: chúng tôi đã thoát khỏi con đường rừng khó đi và chúng tôi sẽ trú tại đây trong Niết Bàn. Rồi, này các tỳ kheo, những người kia vào thành được hóa hiện bởi thần thông và biết mình đã vào. Họ biết mình đã được cứu. Rồi vị hướng đạo nghĩ, họ đã bỏ ý định quay về. Và khi vị ấy thấy họ đã nghỉ ngơi đủ, bèn khiến ngôi thành được hóa hiện bằng phương tiện thần thông của mình biến mất. Khi vị ấy khiến nó biến mất, vị ấy nói với mọi người: hãy đến đây, này các bạn hiền, kho tàng đại bảo gần đây thôi. Tôi chỉ hóa hiện ra ngôi thành này để các người nghỉ ngơi. Cũng như vậy, này các tỳ kheo, Như Lai, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, là đạo sư của các ngươi và là đạo sư của hết thảy chúng sanh. Như vậy, này các tỳ kheo, Như Lai, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, thấy rõ các pháp, có một con đường rừng lớn dài và khó đi của các phiền não cần phải đi qua, du hành và chinh phục. Nếu họ nghe nói chỉ có một con đường duy nhất của Phật, thời sẽ không tiếp nhận một cách nghiêm trọng, sẽ chẳng đắc bát Niết Bàn và vượt qua. Thuần thục con đường này của Phật có nhiều sự khó nhọc. Như Lai, do đó, thấy được sự yếu kém của các chúng sanh, như người hướng đạo kia, hóa hiện ra một tòa thành bằng thần thông của mình cho các chúng sanh nghỉ ngơi tại đó. Rồi khi họ đã nghỉ ngơi đủ, Ngài nói với họ, tòa thành này là hóa hiện. Chỉ như vậy, này các tỳ kheo, Như Lai, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, bằng phương tiện thiện xảo của mình, thuyết và hóa ra hai địa niết bàn dọc đường cho các chúng sanh có thể nghỉ ngơi. Đó là địa niết bàn của Thanh Văn và của Bích Chi Phật. Khi các chúng sanh đạt đến các địa này, này các tỳ kheo, thời Như Lai tuyên bố, này các tỳ kheo, các người vẫn chưa viên mãn mục đích của mình. Các người vẫn chưa làm xong những gì cần phải làm, nhưng các người gần lắm rồi. Này các tỳ kheo, các người nên quán sát thâm thiết trí tuệ Như Lai. Các người hãy tư duy thâm thiết. Niết bàn của các người không phải là niết bàn chân thật. Này các tỳ kheo, Như Lai, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, đã tuyên bố có ba thừa được dùng như phương tiện thiện xảo. 107. Tỳ kheo, ta nói thật, ngươi chưa đắc niết bàn, hãy phát đại tinh tấn để chứng nhất thiết trí. 108. Khi đắc nhất thiết trí, mười lực các phẩm tánh của chư tối thắng tôn, khi ngươi được thân Phật, 32 tướng hảo, bấy giờ ngươi chắc chắn cũng chứng đắc niết bàn. 109. Chư Phật đại đạo sư phương tiện thuyết niết bàn cho chúng sanh nghỉ ngơi, khi biết nghỉ đã đủ, dẫn thẳng vào Phật trí. Saddhamma Bundarika Sutra CH7 dịch Anh from Sanskrit by T.S. M153. Bát Nhã Ba La Mật quán tất cả như mộng, niết bàn cũng như mộng. Đoạn này nhấn mạnh bản tánh khó nắm bắt của chân lý như được truyền đạt trong các kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nó vượt ngoài ngôn từ, dù chỉ biểu thị bản tánh như mộng của các pháp. Một số vị thiên tử trong hội chúng tự nghĩ như vậy. Chúng ta có thể hiểu ngôn từ chương cú của các dạ xoa, những gì các dạ xoa nói, dạ xoa than khóc. Dù vậy, chúng ta chẳng hiểu những gì trưởng lão Subhuti nói, tuyên thuyết, chỉ giáo, diễn giải. Tôn giả Subhuti tu Bồ Đề thiện hiền, bằng tâm của mình mà biết được ý nghĩ trong tâm của các thiên tử, liền bảo họ rằng, không có gì để hiểu, không có gì để hiểu, này các thiên tử, cũng không có gì để chỉ bày, không có gì để được nghe. Các thiên tử bèn nghĩ rằng, mong thánh giả Subhuti giải thích điều này, mong thánh giả Subhuti giải thích điều này. Những gì thánh giả Subhuti đang thâm nhập ở đây, sâu xa hơn cả sâu xa, vi tế hơn cả vi tế. Những gì thánh giả Subhuti đang thâm nhập, đang chỉ dạy, đang nói, uyên áo hơn cả uyên áo. Rồi tôn giả Subhuti, bằng tâm của mình, biết được ý nghĩ trong tâm của các thiên tử, liền bảo họ mà rằng, này chư thiên tử, những ai muốn chứng quả dự lưu, muốn trụ quả dự lưu, không thể không nhẫn thọ pháp khó nắm bắt này. Những ai muốn chứng quả nhất lai, muốn trụ quả nhất lai, không thể không nhẫn thọ pháp khó nắm bắt này. Những ai muốn chứng quả bất hoàng, muốn trụ quả bất hoàng, không thể không nhẫn thọ pháp khó nắm bắt này. Những ai muốn chứng quả A-la-hán, muốn trụ quả A-la-hán, không thể không nhẫn thọ pháp khó nắm bắt này. Những ai muốn chứng quả Bích Chi Phật, muốn trụ quả Bích Chi Phật, không thể không nhẫn thọ pháp khó nắm bắt này. Những ai muốn chứng Phật quả viên mãn, muốn trụ Phật quả viên mãn, không thể không nhẫn thọ pháp khó nắm bắt này. Rồi chư thiên nghĩ rằng, những người như thế nào là người tùy thuận nghe thánh giả Subhuti thuyết pháp? Rồi tôn giả Subhuti bằng tâm của mình, biết được ý nghĩ trong tâm của chư thiên tử, liền bảo họ mà rằng, những ai nghe tôi thuyết pháp đều như huyễn, như trò huyễn thuật. Vì sao vậy? Vì không có gì để nghe, không có gì để chứng. Chư thiên tử lại bạch tôn giả Subhuti, phải chăng pháp được nghe là như huyễn, người nghe cũng như huyễn, chúng sanh cũng như huyễn. Tôn giả Subhuti bảo chư thiên, các chúng sanh đều như huyễn, này chư thiên. Chúng sanh thảy đều như mộng, này chư thiên. Huyễn và chúng sanh không hai, không khác. Tất cả pháp, này chư thiên, đều như huyễn, như mộng. Dự lưu và quả dự lưu như huyễn, như mộng. Cũng như vậy, nhất lai và quả nhất lai, bất hoàng và quả bất hoàng, A-la-hán và quả A-la-hán như huyễn, như mộng. Bích Chi Phật như huyễn, như mộng. Quả Bích Chi Phật như huyễn, như mộng. Phật Vô Thượng Chánh Đẳng Bồ Đề như huyễn, như mộng. Quả Phật Phật Vô Thượng Chánh Đẳng Bồ Đề như huyễn, như mộng. Chư Thiên bạch Tôn Giả Subhuti, bạch Thánh Giả Subhuti, phải chăng Ngài nói rằng cho đến Phật Vô Thượng Chánh Đẳng Bồ Đề cũng như huyễn, như mộng? Phải chăng Ngài nói rằng quả Phật Vô Thượng Chánh Đẳng Bồ Đề như huyễn, như mộng? Ngài Subhuti nói, tôi cho đến Niết Bàn, này chư thiên, cũng như huyễn, như mộng. Các pháp khác cũng nhất thiết như vậy. Chư thiên bạch, bạch Thánh Giả Subhuti, phải chăng Ngài nói rằng cho đến Niết Bàn cũng như huyễn, như mộng? Tôn giả Subhuti bảo, này chư thiên, giả sử có pháp nào thù thắng hơn cả Niết Bàn, tôi cũng nói rằng chính pháp ấy cũng như huyễn, như mộng. Huyễn và Niết Bàn không hai, không khác. Mộng và Niết Bàn không hai, không khác. Bấy giờ, tôn giả Sariputra, Xá Lợi Phất, Xá Lợi Tử. Tôn giả Buna, con trai của bà Matrayani, Mãn Từ Tử. Tôn giả Mahakosthila, Mahakauhila, Chấp Đại Tàng. Tôn giả Mahakatyayana, Mahakachinyin. Tôn giả Mahakasapa, Mahakajip, Ẩm Quang, và các đại thanh văn khác cùng với nhiều ngàn chư Bồ Tát nói với tôn giả trưởng lão Subhuti rằng, thưa tôn giả Subhuti, ai có thể tính thọ Bát Nhã Ba La Mật thậm thâm này? Tôn giả Ananda liền nói với các vị trưởng lão ấy, thưa chư tôn giả, các Bồ Tát Ma Ha Tát bất thoái chuyển, cụ túc chánh kiến, hay các A-la-hán lậu tận viên mãn, nguyện có thể tính thọ Bát Nhã Ba La Mật thậm thâm này. Tôn giả trưởng lão Subhuti khi ấy nói với các vị trưởng lão, thưa chư tôn giả, không ai có thể tính thọ Bát Nhã Ba La Mật thậm thâm này. Vì sao vậy? Không pháp nào được nói, không có pháp nào được hiển hiện, không có pháp nào được hiển thị. Vì không pháp nào được nói, không có pháp nào được hiển hiện, không có pháp nào được hiển thị ở đây, Cho nên cũng không có người có thể tính thọ Bát Nhã Ba La Mật thậm thâm này. Asta Saha Skrika Pranya Paramita Sutra CH2 dịch Anh from Sanskrit by D.S. M154 Phật, Đại Bồ Tát, không trụ Niết Bàn, không trụ sanh tử. Nếu thấy tất cả Pháp, bản tánh như Niết Bàn, như vậy là thấy Phật, rốt ráo không chỗ trụ. Ví như thuyền sư không trụ bờ này, không trụ bờ kia, không trụ giữa dòng, có thể thường qua lại giữa các bờ mà đưa người từ bờ này sang bờ kia. Cũng như vậy, Bồ Tát Maha Tát không trụ sanh tử, không trụ Niết Bàn, cũng không trụ ở giữa. Do vậy, có thể đưa chúng sanh đang ở bờ này sang bờ bên kia, nơi không có nguy hiểm và không có ưu não. Avatamsaka Sutra Tai Sô Von 10 Test 279 PP 102 A05 đến 06 N107C dịch Anh TTSNTS M155 Phật quả là dành cho những người đấu tranh trong phiền não. Đoạn này quan niệm quả Phật toàn giác đắc được bởi những ai vẫn còn gần gũi với chúng sinh và những phiền não của họ và từ bi giúp họ tiến lên phía trước. Văn Thù Sư Lợi đáp: Này thiện gia nam tử, người thấy vô vi nhập chánh tánh quyết định sẽ không thể phát tâm cầu vô thượng chánh đẳng chánh giác. Ai chưa thấy thánh đế trụ hữu vi, gia trạch phiền não, người ấy sẽ có thể phát tâm cầu vô thượng chánh đẳng chánh giác. Ví như, này thiện gia nam tử, các loại hoa thơm như sen xanh, sen hồng, thủy bách hợp và sen trắng, không mọc ở trên đất khô cằn, chúng chỉ mọc nơi chỗ bùn lầy. Cũng vậy, này thiện gia nam tử, các phẩm tánh của Phật không sanh trưởng trong những ai đã nhập chánh tánh, thấy vô vi. Các phẩm tánh của Phật sanh trưởng trong những chúng sanh đang ở trong những bùn lầy phiền não. Cũng như hạt giống không thể nảy mầm giữa hư không, mà chỉ có thể nảy mầm trong đất phân. Cho nên, người khởi hữu thân kiến lớn như núi Tu Di cũng có thể phát tâm Bồ Đề. Từ đó sanh trưởng các Phật Pháp. Này thiện gia nam tử, bằng pháp môn này, ông nên hiểu như vậy. Nên biết hết thảy phiền não đều là chủng tính của Như Lai. Ví như, này thiện gia nam tử, người không lặn xuống biển sâu thì không tìm được ngọc trai vô giá. Cũng vậy, người không vào nhà phiền não sẽ không tìm được ngọc nhất thiết trí. Vimala Kiti Niyadesa Sutra CH7 Session 3 dịch Anh from Sanskrit by D.S. Phật quả M156